Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật rất nhiều. Như vậy hôm nay để tưởng nhớ lại công đức của Phật, cũng như để nhắc lại cái cuộc đời hạnh nguyện của Ngài, làm cho chúng ta thêm tinh tấn siêng năng ở trên bước đường niệm Phật tu tập của người Phật tử. Thì lâu nay Minh Thành cũng ít có về đây. Trong thời gian qua quý vị niệm Phật có siêng năng không? Có không? Niệm được nhiều không? Thì niệm Phật thì chúng ta niệm nhiều, và cũng có đi dự những khóa tu. Nhưng hôm nay chúng ta tìm xét cái chỗ cương yếu của tịnh tâm, tức là mình niệm Phật phải có đủ những yếu tố gì thì niệm mới được chính xác, mới đạt được cái kết quả trọn vẹn. Cho nên hôm nay Minh Thành dẫn lời của Đại sư Triệt Ngộ, là tổ thứ 12 của tông Tịnh Độ. Ngài dạy người niệm Phật á, cần phải có đầy đủ những cái điều kiện như sau. Thứ nhất á, là thật vì sanh tử phát tâm Bồ Đề. Đó là con đường chung của người học đạo. Quý vị kiểm tra thử coi mình có thật vì sanh tử chưa. Sanh tử là nói sanh là mình được sanh ra, tử là mình chết đi. Thì như vậy từ đâu mình sanh ra đây, quý vị có biết không? Biết từ đâu sanh ra đây không? Em ra hết trơn, phải không? Rồi giờ thôi, giờ cái đó mình không biết đã đành đi. Bây giờ mình nhắm mắt khi mình chết đó, mình đi về đâu? Đi về đâu? Nó nhỏ xíu à. Về đâu? có mấy bà nó về Cực Lạc chắc không? Về Cực Lạc là mình mong cầu phải không? Còn thật sự mình cũng chưa biết là được hay không. Như vậy ở trong kiếp người của mình, nếu mà chúng ta xét cho kỹ thì quý vị thấy giàu cho là giàu hay nghèo, sang hèn, được mất, vinh nhục, đẹp xấu, vân vân. Nhưng mà cuối cùng rồi có ai tránh khỏi cái chết không? Có ai tránh khỏi chết không? À, không ai tránh khỏi cái chết hết. Đó là chưa kể nếu như nghèo khổ, ốm đau, bệnh hoạn, hay là có những cái nỗi buồn, ưu tư, sầu muộn, hay gặp những cái phiền não, hay gặp những cái khó khăn ở trong cuộc sống, nó còn bao nhiêu cái khổ khác nữa. Thương mà xa lìa có khổ không? Có không? Ghét mà vô ra gặp hoài khổ chưa? Khổ chưa? Phải không? Mong cầu mà không được khổ không? Cũng khổ luôn, phải không? À, rồi bệnh cũng khổ. Rồi cỡ mấy bà già mà nó có khổ không? Khổ làm sao? Móng sợm mà, phải không? À, ngồi chút gì chứ rồi cũng phải ráng gồng mình, chứ không thôi cũng đau cũng nhức. À, bao nhiêu thứ rồi, chưa nói tới cái bệnh. Rồi cuối cùng kết thúc cuộc đời mình là gì? Là gì? Em nghe hết trơn. Nói nhỏ xíu sợ không dám nói, phải không? À, cuối cùng là chết. Bởi cho nên á, chúng ta thường nhớ lại cái kết thúc của cuộc đời á, thì mình mới dẹp bớt được cái tâm cao ngạo, cái tôi của mình. Bởi mình nghĩ giàu cho mình có thiệt đẹp, có thiệt giàu, có thành công, có được địa vị hay là danh vọng gì đi nữa, nhưng mà rồi cuối cùng cũng phải chết mà thôi. Chính vì mà mình nghĩ gì được vậy á, cho nên á, mình mới bớt cái tâm xem thường người khác. Một hôm á, vua Ba Tư Nặc đi đánh giặc, thì khi mà ông đi đánh giặc được chiến thắng trở về, thì trên đường về ông mới ghé ngang vào tịnh xá để thăm Đức Phật. Thì khi mà ông ghé vào tịnh xá thăm Đức Phật á, thì cái hơi hám chiến thắng hay là cái ngạo khí kiêu hùng của cái người vừa thắng được quân địch đó nó vẫn còn. Cho nên ông đi vào ông thăm Phật mà còn có vẻ dương dương tự đắc. Đức Phật biết cái tâm niệm của ông, Phật mới hỏi: Bệ hạ đi đâu mới về? Bạch Thế Tôn, con vừa đi dẹp cái bọn giặc phản loạn đã chiến thắng trở về. Lúc đó Đức Phật mới hỏi: Bây giờ nếu như có một ngọn núi từ phía đông nó lăn tới đâu á, là nghiền nát hết cây cỏ người vật. Rồi á, ở phía tây cũng có một ngọn núi lăn tới đâu á, cũng nghiền nát hết cây cỏ người vật. Rồi phía nam cũng có một ngọn núi lăn tới đâu là cũng nghiền nát hết. À, đông tây nam bắc bốn hướng có bốn ngọn núi lăn tới nó nghiền hết cây cỏ người vật. Như vậy bệ hạ đem cái đạo quân nào để mà ngăn chặn cái ngọn núi đó? Thì quý vị nghĩ là đem đạo quân nào? Đạo quân nào? Đem quân đi bộ hay quân cưỡi ngựa hay quân cưỡi xe, rồi là bộ binh, xa binh, thủy binh, vân vân, mã binh, các cái loại binh đó, lính nó đem dẹp được mấy ngọn núi đó không? Được không? Không thể được. Lúc đó nhà vua đổi sắc mặt, Ngài vua nói dạ như vậy thì không có đội binh nào dẹp được hết. Đức Phật nói cũng vậy, cái ngọn núi già, ngọn núi bệnh, ngọn núi đó là si lão, ngọn núi chết đó, nó nghiền nát tất cả con người, phải không? Quý vị thấy phải vậy không? À, nói gọn bốn ngọn núi là sanh, già, bệnh, chết. Quý vị giờ bị mấy ngọn nó nghiền rồi? Sanh là nó nghiền rồi rồi, phải không? Già nghiền chưa? Già nó cũng nghiền rồi, phải không? À, ngọn bệnh nó nghiền chưa? Có chưa? À, nói nhỏ xíu à. Có rồi. Và còn một ngọn cuối cùng là ngọn gì? À, như vậy quý vị có chuẩn bị đội binh nào để mà chiến đấu với cái ngọn núi cuối cùng đó chưa? Có chưa? Đó, có bà già nó niệm Phật, phải không? À, quan linh đi. À, chỉ như vậy đó. Mà niệm Phật phải niệm như thế nào? Chứ niệm Phật thì ai cũng niệm hết, phải không? Ở đây á, tổ dạy chúng ta đó, phải là thật vì sanh tử, phát tâm Bồ Đề. Thì lấy cái tâm đó niệm Phật á, thì cái niệm mình á, mới đạt tới cái chỗ rốt ráo. Thật vì sanh tử là thật vì cái chết và cái sống. Chết sống là sao? Tại vì á, như nãy chúng ta nói đó, sang hèn giàu nghèo dinh nhục nhân dân, nhưng mà cuối cùng là cũng phải đi tới chết. À, thì như vậy làm thế nào để mình vượt ra khỏi cái dòng của đau khổ, của sống chết đó, của già bệnh đó? Quý vị sống năm nay có người thì 20, 30, 40, có người thì 50 tuổi, có người 60, 70, 80 tuổi. Quý vị có ngán chưa? Quý vị sống năm nay là 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 tuổi, quý vị ngán chưa? Chán chưa? Không, có 2-3 người nói, còn mấy người kia chắc còn ưa quá. Không, mấy người in ra đó còn ưa, phải không? Ưa nhiều ít, lâu lâu cũng chán, mà hồi lâu lâu cũng thấy cũng ưa, phải không? À, cho nên á, là đầu tiên nói chúng ta đó, phải thấy cho rõ cái đau khổ cuối cùng của con người là già, bệnh, chết, để mà mình phát cái tâm cầu giác ngộ. Phát tâm Bồ Đề á, là phát cái tâm cầu giác ngộ. Cho nên đừng đợi tới già, tới bệnh rồi mới tu. Ngay khi những người trẻ đây nè, mấy người trẻ đó có chịu già không? Chịu không? Hay là nó không, con không chịu già thầy ơi. Chịu già không? Không chịu cũng phải chịu, phải không? À, rồi có mấy người lớn lớn tuổi đó có chịu bệnh không? Chịu không? Không chịu cũng phải chịu luôn, phải không? À, còn mấy người bệnh á, có chịu chết không? Cười, cười tức là không chịu cũng phải đành chịu thôi, phải không? Như vậy đó là chúng ta biết rằng nhất định á, mình phải đi con đường đó. Cho nên bây giờ mình phải có cái sự chuẩn bị. Mình phải có sự chuẩn bị. À, chúng ta nên có những cái thời gian ngồi yên tĩnh lại để mà chiêm nghiệm về cuộc đời kiếp người. Tại sao vậy? Tại sao mình có rất nhiều thời gian để ngồi xem tivi, phải không? Phim tình cảm mấy chục tập cũng xem hết, phải không? Phim kiếm hiệp, à, cả có khi là dài bao nhiêu cả tháng cũng ráng coi hết. Rồi đá banh nửa đêm nữa hôm, thức mấy đêm gật gù cũng coi được luôn, phải không? À, hoặc là ngồi tâm sự chuyện này chuyện kia, hay là giận ghét buồn thương gì đó cũng có thể ngồi tâm sự được. Mà tại sao mình không có thời gian để mà ngồi nghiêng ngẫm chính cái cuộc đời đó? Tại sao mình lại không có thời gian ngồi để nghiền ngẫm cuộc đời của mình? Tại sao mình sanh ra đây? Sanh ra đây để làm cái gì? Không lẽ giờ sanh ra rồi thì lo ăn, ăn mặc rồi cái thì có chồng, có vợ, rồi cái có con, rồi cuối cùng già, bệnh rồi chết. Không lẽ chỉ có nhiêu đó thôi sao? Vì vậy chúng ta phải có cái sự đó, lắng tâm, ngồi yên để mà mình nghiền ngẫm, rất là quan trọng. Thấy được cái nỗi khổ của kiếp người, thấy được cái sự tàn phai của nhan sắc, thấy được cái suy lão của tuổi già, thấy được cái đau đớn quằn quại của cái cơn bệnh, thấy được cái chung cuộc của kiếp người là cái chết. Thấy như vậy chúng ta mới phát cái tâm mãnh liệt để mà niệm Phật, để mà tu hành, để siêng năng làm tất cả việc lành, để siêng năng mà tu tạo tất cả công đức, mà nhất là tha thiết chí thành để mà niệm Phật cho cái tâm của mình thanh tịnh. Chẳng những mình đạt được cái tâm thanh tịnh đó, cái trí sáng giác ngộ đó cho mình, mà còn giúp đỡ được mọi người khác. Đó gọi là phát cái tâm bồ đề, mà đó là con đường chung của tất cả những người học đạo. Là điểm thứ nhất tổ sư dạy chúng ta. Cái điểm thứ hai á, là lấy tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật làm chánh tông của tịnh độ. Lấy tín nguyện sâu trì danh hiệu Phật làm chánh tông của tịnh độ. Tín là tín, nguyện tin sâu, nguyện thiết. Quý vị tin có sâu chưa? Tin cho sâu sắc chưa? Tin gì? Tin có Phật Di Đà. Còn mấy cái tin khác nữa? Còn mấy tin khác nữa? Có tin mình niệm Phật nữa nhất tâm bất loạn không? Im về hết trơn. Có không? Tin mình niệm Phật để đạt tới cái chỗ tâm thanh tịnh không? Tin mình niệm Phật là càng ngày trí huệ mình càng tỏa sáng không? Tin niệm Phật là càng ngày mình càng được an vui không? Tin niệm Phật là càng ngày đó là mình càng được thêm sự hoan hỷ không? Hạnh phúc không? Đó, tin được cái điều đó cho tha thiết. Thì như vậy đó, không chỉ mình tin Phật mà mình còn phải tin mình, tin cái khả năng của mình có thể làm được, tin cái pháp của Phật là hiệu nghiệm để chúng ta có thể đạt được ngay trong cuộc sống này. Rồi tin á, tất cả những cái sự đau khổ của thế gian bắt nguồn từ nơi cái tâm mê lầm tham sân si của mình. Chúng ta phải nghĩ cho chín chắn, rồi mình phát cái tâm tin sâu, rồi sau đó đó cái sự nguyện của mình, cái lòng tha thiết mong muốn của mình á, nó mới mãnh liệt. Quý vị giờ cái muốn về Phật có mãnh liệt chưa? Im ra hết trơn, phải không? Muốn được cái tâm thanh tịnh á, có mạnh mẽ chưa? Nhỏ xíu rồi, phải không? Nói nhỏ xíu rồi. Như vậy mình làm sao phải cho mạnh mẽ lên, phải không? Mãnh liệt lên. Như vậy đó thì mình mới là khởi ra cái hạnh, cái gì hành động. Ví dụ như giờ quý vị nói rằng mai nay tôi lại chùa Pháp Quang nghe Pháp, dư lễ với Phật Di Đà, nhất định là đi. Thì như vậy trong ý quý vị đã quyết định rồi, phải không? Thì như vậy thì tới ngày mai quý vị đi phải không? Phải đi đến nghe. Còn nếu như á, mình nói rằng là muốn thì cũng muốn đi á, nhưng mà để coi, để coi, chưa dám hứa thầy ơi, phải không? Quý vị thấy không? Nếu mà nói câu vậy thì có chắc ăn chưa? Chắc ăn chưa? Chưa chắc ăn. Cho nên nói vụ cái chắc ăn này có câu chuyện để kể quý vị nghe. Là hai cha con làm ruộng. Thì á, cái lúc mà mạ nó lên á, thì đều đặn sanh biết hết, thì người con nói cha, cha ơi năm nay chắc là tốt lắm, chắc trúng à. Cha nói với con á, chưa chắc ăn. Cái khi mà lên bông trổ hạt lúa đó, coi như là quằn nhánh cây hết, trổ trúng mùa vụ à, lúa đầy bông hạt kiểu cành, thì lúc đó đó con nói cha, cha năm nay chắc mình trúng lớn đó cha. Cái ông cha ông nói chưa chắc ăn đâu con, cái chừng thâu hoạch vô thì là cũng là kha khá à, nhiều đem vô bồ chứa đầy bồ hết rồi. Thì lúc đó đó con nói cha, cha ơi như vậy là chắc chắc ăn rồi hả cha? Cha nói chưa chắc ăn đâu con. Thế thì á là mới là đem xây từ lúa mà làm ra thành được gạo trắng rồi, thì chở về nhà rồi. Thì lúc đó đó cha con nó nói cho cha, cha gì là chắc ăn chưa cha? Nó chưa nữa con. Cái thì bây giờ đem gạo ra mới giò nấu thành cơm, dọn lên mâm cơm rồi. Cái nói cha, cha giờ chắc ăn chưa? Cái cha nó chưa chắc ăn đâu con. Cái thì con nó nói sao cha kỳ quá, sao mà tới giờ mà cũng chưa chắc ăn nữa. Thì là tới chừng con nó gấp đồ ăn mới già cơm vô miệng, cái mới vừa già vô cái nó ho cái văng mấy cái mụn cơm ra ngoài. Cái cha nói đó con thấy chưa, cơm tới miệng rồi đó mà còn chưa chắc ăn đó, giờ con thấy chưa à. Thì lúc đó quý vị thấy thì sao, giờ quý vị chắc ăn chưa? Thành ra nãy mà quý vị nói là nhắm mắt cái tới cực lạc á, thì đó là chưa chắc ăn, phải không? Cơm nó vô miệng rồi đó, thấy coi như xong rồi đó, nhưng mà chỉ cần ho cái thì vậy là văng ra hết trơn. Thì như vậy làm sao để mà chắc ăn? Cần phải có cái sự hành trì cho tinh tấn. Hành trì mà tới khi nào mà đi đứng nằm ngồi nói nín động tịnh ở trong cuộc sống của mình á, không có bị những cái nóng giận, những cái tham muốn, những cái hơn thua, những cái sự mà phải quấy đúng sai hay dở, nó làm cho mất cái câu niệm Phật. Lúc nào tâm mình cũng vẫn giữ câu niệm Phật, không bị cái cảnh ở bên ngoài nó làm mất á, thì lúc đó đó nó tạm tạm gọi là tạm chắc ăn, phải không? À, mới nói bên ngoài thôi, giờ nói tới trong. Và đối với những cái buồn thương giận ghét à, đối với những cái sự đó là sợ hãi lo lắng phiền muộn nhân dân trong lòng mình, mình có dùng câu niệm Phật để hóa giải được chưa? Đang buồn đó mà niệm Phật lên cái nó hết buồn được chưa? Được không? Được. Đang giận mà niệm Phật lên hết giận được chưa? Chắc ăn không? Phải không? À, như vậy đó. Đối với bên ngoài sáu trần sắc thanh hương vị xúc pháp à, nào là sắc đẹp, âm thanh, mùi vị, mọi cái tiện nghi vật chất, mọi cái phải quấy hơn thua, tâm mình không bị động, bởi vì có cái định lực của câu niệm Phật. Hít vào là a di, phải không? Thở ra là đà Phật. Tâm mình định được đối với sáu trần ở bên ngoài, rồi tâm mình yên được đối với những cái ý niệm phiền não buồn thương giận ghét ở bên trong. Thì như vậy đó mới có phần, phải không? Ngay khi sống á mà mình làm chủ được, thì lúc nhắm mắt á thì chúng ta mới có thể làm chủ được. Như vậy thì hàng ngày mình trì danh hiệu Phật mà đạt tới cái chỗ làm chủ không? À, phải tha thiết và đạt tới cái chỗ đó. Đạt tới chỗ đó mới nắm chắc phần trong tay nha. Cái thứ ba đó là dùng sự nhiếp tâm chuyên chú mà niệm làm phương tiện tu hành. Cái điều thứ ba là cái phương tiện tu hành là cái gì? nhiếp tâm chuyên chú, thâu nhiếp cái tâm mình lại, đừng có để cho nó phóng ra. Cái điều thứ ba là nó dùng cái sự nhiếp tâm chuyên chú để mà niệm. Khi mình niệm Phật, mình phải thâu tâm mình lại. Cái nhiều khi mình thành thấy quý Phật tử đi kinh hành niệm Phật, tai thì chấp, miệng thì niệm, mà hai mắt thì dòm qua đông, dòm qua tây, nghe tiếng xe gì trước chạy cứ dòm ra coi ai vậy, phải không? Như vậy là có nhiếp chưa? Đó, đó là đang phóng, phải không? À, thân thì nhiếp, nhưng mà con mắt thì nó bị phóng, tâm thì nó chạy, phải không? Cho nên khi niệm là thâu nhiếp cả sáu căn. Mắt của mình nhìn xuống, tai mình nghe rõ cái danh hiệu Phật, tâm của mình chuyên nhất ở trong từng cái danh hiệu. Tâm của mình luyện, tai mình nó nhất quán như nhau, nó xuyên suốt trong cái danh hiệu Phật, không có gì khác chen vào. Vì thế mới gọi là chuyên chú, mới gọi là thâu nhiếp. Mà thâu nhiếp được như vậy thì cái niệm thanh tịnh của mình nó mới liên tục tiếp nối với nhau. Còn nếu như thân thì cũng mặc áo tràng, tay cũng chấp, mà tâm nghĩ tới chuyện lời lỗ, chuyện thương ghét, chuyện buồn giận, thì lúc đó có tu không? Thấy như tu mà không có tu, phải không? Vậy thấy chưa? Cho nên cái chỗ tu nó vi tế vậy đó. Không phải cái thân là đủ, mà tu phải tu cả thân tâm, tu cả mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình. À, như vậy đó thì lần lần á, chúng ta mới thâu lại, mới nhiếp nó lại, thì tâm của mình yên. Là lấy cái đó ra mới làm cái phương tiện để mà tu hành. Cái điều thứ tư là lấy sự nhiếp phục phiền não hiện hành làm việc chính của sự tu tâm. À, thứ tư á, là lấy sự nhiếp phục phiền não hiện hành. Hiện hành là nó thể hiện ra hành động, thể hiện ra hành động. Hồi xưa mình chưa biết niệm Phật, mình chưa biết tu, mình giận lên thì sao? Sao? Phát ra miệng, phải không? Phát ra thân. À, đấu khẩu, rồi xong cái đấu võ. Đấu võ xong rồi hồi cái sao? Trăng tá, phải không? Nhìn bốn bức tường trắng tán, hoặc là mở ra thấy bệnh viện, không gì thấy không? À, cho nên đó là cái phiền não không có được chế phục, không có được trấn áp, không có được đè nén. Còn giờ mình tu á, là mình biết cái sự á, là nhiếp phục. Nhiếp phục, nhiếp là thâu nhiếp như nãy nói. Cái phục là chế phục, mình khống chế nó. À, mình á, trấn áp nó, mình đè nén nó lại. Quý vị giờ có nhiếp phục được phiền não nhiều chưa? Nhiều chưa? Ai nói câu gì tức là lúc đó có hít vô ai gì thở ra Đà Phật được không? Được không? Mất chừng mấy đồng đã có yên tâm niệm Phật được không? Cười là sao? Rồi đi đường gỡ xe người ta quẹt chúng chút xíu đó, có ai Đà Phật chạy luôn hay là dừng lại? Dừng lại múa giỏ, phải không? Quý vị thấy chưa? Đó, những cái đó là những cái thô của phiền não. Mình phải nhiếp phục được, mình phải chế phục được. Mới đó là mới nói những cái thô thôi à. Những cái thô thôi của thân, của miệng. Chúng ta còn phải tiến tới cái chỗ tế của ý niệm nữa. Ý niệm nữa. Thí dụ như mình thấy cái người đó có những cái hành động, những cái lời nói xấu dở, cái mình theo thông thường á là mình liền khởi ý, không nói ra, nhưng mà khởi ý cái người đó sao kỳ cục xấu xa này kia vậy đó, khởi lên. Nhưng mà bây giờ mình niệm Phật thì sao? Khởi ý đó, mình hít vào A Di, thở ra Đà Phật, chuyển qua ý niệm ra liền, chuyện nó của người ta mình lo làm chi, phải không? Mình lo làm chi, mình đã lo cho cái tâm mình thanh tịnh thôi. Là mình lo quét cái nhà của mình cho sạch, chứ hơi nào mà nhìn dán nhợ anh nhà người ta làm chi, phải không? Chừng nào người ta tới, người ta yêu cầu mình giúp đỡ chỉ dẫn cho người ta tu thì lúc đó mình chia sẻ. Còn cái này người ta không có kêu thì mình cứ tự lo cho mình thôi. Quay lại mà kiểm điểm mình, quay lại mà xem xét mình, quay trở lại mà nhìn rõ chính mình. Đó là cái cốt lõi của sự tu. Điều thứ năm là lấy sự giữ vững bốn giới trọng làm căn bản vào đạo. Bốn cái giới trọng, ai nhớ? Năm giới đó, thứ nhất là giới gì? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, gì nữa? Không nói dối. Giữ bốn giới đó là làm cái nền tảng, làm cái cội gốc để mà bước vào đạo. Như vậy thì quý vị ngồi trong đây ăn chay trường cũng giơ tay lên coi, ăn chay trường là bao nhiêu người giơ tay coi? Có một vậy, hai, còn ai nữa? Ba, bốn, năm. Giơ cao lên. Năm, sáu. Em bé này ăn chay trường chưa? Như vậy là trong đây khoảng bao nhiêu người ha? Là có số trăm. Mà giờ dơ lên được sáu thì mình thành tính tròn mười đi, phải không? Mà mới có một phần mười thôi, chưa tới một phần mười. Thì giờ quý vị nào đó, mình ăn chay một tháng chỉ có năm, bốn năm ngày, phải tăng lên mười ngày. Mười ngày phải tăng lên 20, phải không? 20 phải tăng lên chay trường luôn. Đó là mình giữ được cái giới đầu tiên. Rồi đối với cái giới thứ hai, chúng ta cũng phải cẩn trọng, không chỉ là những cái vật lớn mà ngay cả những vật nhỏ như là cây kim, trái cà, trái ớt, mình ta không cho mình cũng không được lấy. Thậm chí là mình đi làm việc cũng phải đúng giờ, đúng khác. Rồi đó. Rồi đối với cái sự thủy chung của vợ chồng, gia đình hạnh phúc mình cũng phải giữ gìn. Rồi đối thêm với cái sự, cái lời nói, mình luôn luôn giữ cái lời nói cho chân thật, không có dối trá. Đó là cái nền tảng đạo đức của một người bình thường. Chứ đừng nói chi người Phật tử. Người Phật tử là phải tăng lên một bước nữa. Chẳng những không sát sanh mà còn biết sao? Thương người, thương vật, thậm chí biết phóng sanh nữa. Mà phóng sanh á, nếu có điều kiện á, thì mình mua những con vật mình thả. Còn thậm chí có những cái việc phóng sanh rất là đơn giản, gần gũi thôi. Yêu cầu quý vị đừng có đập nó con muỗi, thì như vậy cũng gọi là giữ được giới sát sanh rồi. Mình thành thấy nhiều khi đang ngồi mà làm cái chát dở lên đỏ quét, thì thấy không? Đó. Rồi nhiều khi bây giờ lại không cần vỗ chát mà có cái cây gì đó, cây vợ vậy đó, quơ hoàn canh rớp, nó sẹt lửa lên đó. Có đó cây gì vậy? Đó, quý vị thấy không? Đó cũng là sát sanh đó. Rồi cho đến những con gián, con kiến, vân vân, những cái con vật á, mình thấy nó là mình cũng cố mình tránh, mình tìm cách á, mình giúp cho nó được sống. Rồi đối với cái giới thứ hai đó, mình còn biết đem chia sẻ cho những người nghèo khổ khó khăn. Không phải đem thiệt nhiều tiền nhiều của, cả xe đồ hay cả thùng mì, cái gì mới gọi là đại bố thí. Mà nhiều khi một gói mì hoặc là một chén cơm nguội thôi, mà với cái tấm lòng thương thông cảm giữa con người với con người, đó cũng được gọi là đại bố thí. Không những mình không có phạm cái giới tà dâm mà còn đem cái hạnh thanh tịnh của giáo pháp mình học có chia sẻ cho mọi người, đem những cái lời Phật dạy băng đĩa đó truyền trao gửi tặng, hoặc đem cái pháp môn niệm Phật thanh tịnh đó khuyên bảo con cháu anh em ở trong gia đình của mình, rồi nói ra cái lời nào cũng là nói lời chân thật, nói cái lời ôn hòa êm ái, nói cái lời dễ mến dễ thương, mình nói những lời chánh pháp. Thì quý vị thấy nếu mà mình sống được như vậy thì mọi người có thương mến quý trọng mình không? Có không? Được là sống lâu khỏe mạnh, thích không? Thích, phải không? Được giàu có của cải vững chắc, không có bị thất thoát, thích không? Thích, phải không? Rồi được đó, trăm năm hạnh phúc, bách niên giai lão, đầu bạc răng long, thích không? Thật luôn, phải không? Rồi giờ lại được là uy tín, mọi người ai cũng nể trọng lời nói mình ra đó, là người ta lắng nghe, người ta phục tùng, thích không? Thích luôn, phải không? Thì như vậy đó, là Đức Phật dạy cho chúng ta đó, cái đạo là người, cái hạnh phúc của người Phật tử tại gia, chúng ta gắn giữ bốn cái điều giới đó là cái căn bản vào đạo. Thứ sáu là lấy mọi thứ khổ hạnh làm trợ duyên tiến đạo. Cái chỗ này rất là quan trọng, lấy mọi thứ khổ hạnh làm trợ duyên để mình tiến trên con đường đạo pháp. Quý vị có chịu cực khổ nổi không? Chịu cực khổ nổi không? Cực khổ làm sao? Chẳng hạn như giờ bình thường ở nhà thì mới có 9 giờ tối là đi ngủ rồi, mà vô khóa tu nhiều khi bắt niệm Phật tới 10 giờ, 10 giờ mấy chẳng hạn, hay là ngồi tĩnh tọa vậy đó, có chịu được không? Chịu được không? Được, mà trong khóa tu thì được, nhưng mà về nhà thì sao? Về nhà nếu được thì tốt, nhưng mà Minh Thành thấy về nhà thường thường làm biến không à, phải không? Về nhà nhiều khi mấy thời, có khi còn bỏ sót nữa. Đó, cho nên bây giờ đó, ở đây dạ chúng ta muốn tiến tu đạo nghiệp, là muốn tiến mau trên bước đường đạo đó, phải có cái sự siêng năng, phải có cái sự chịu khó chịu khổ mới được. Chịu khó chịu khổ mới được. Chứ còn mình thương mình quá đó thì lại là hại mình. Thương mình sao? Thương mình là chiều theo cái ham muốn của thân này, chiều theo chưa đói đã ăn, chưa mệt đã ngủ, phải không? Chưa có lạnh thì đã chuẩn bị đồ thiệt nhiều mà lựa đồ đẹp nữa, phải không? Quý vị thấy chưa? Còn ở nhà cũng vậy nữa, nghiên cứu nhiều kiểu dáng lắm, sắm cái tủ thì đi hết cả chợ cũng chưa xong cái kiểu dáng nó lựa, phải không? Quý vị thấy không? Đó là mất rất nhiều thời gian vô những cái tiện nghi ở trong cái sinh hoạt. Giờ quý vị thấy nè, ngày 24 tiếng mình ngủ mấy tiếng? Ngủ mấy tiếng? 8 tiếng, phải không? Ngủ 8 tiếng là chưa kể nằm nướng thêm đó, phải không? Nghỉ trưa rồi chưa kể đó, lâu lâu mót mót chút rồi chưa kể đó, tính gọn 8 tiếng thôi là cọ rồi, 8 tiếng rồi. Rồi ăn cơm mấy tiếng? Ăn cơm mất mấy tiếng đồng hồ nữa? Ngày mấy cử? 3 cử là mất hết nhiêu tiếng đồng hồ? Mấy? 1 tiếng rưỡi nữa là 9 tiếng rưỡi, phải không? rồi thêm súc miệng, rửa mặt, giặt đồ, nấu cơm, nhiều nữa. Nhiều mai 3 tiếng nữa là nhiều tiếng rồi. 9 tiếng rưỡi với 3 tiếng là nhiều, 12 tiếng rưỡi rồi, là thấy nửa ngày rồi phải không? Còn chưa kể ủi đồ, phải không? Rồi còn bên mấy cô thì phải thoa son, dòi phấn, phải không? Trang điểm, nghe xem gương, rồi trao chuốt rồi nữa. Còn mấy ông giờ cũng phải chải chiều xịt keo nữa, phải không? Rồi bao nhiêu tiếng nữa? Nhiều tiếng. Ủa gì thấy như vậy là mất biết bao nhiêu thời gian, phải không? Ở trong cái ăn uống ngủ nghỉ, những cái nhu yếu của cuộc sống. Đó. Cho nên á, ở đây á, dạy chúng ta lấy cái khổ hạnh á, là mình giảm bớt những cái tiện nghi vật chất, những cái sự hưởng thụ, để mình dành cái thời gian để mình tinh tấn tu tập. Vì một ngày quý vị tu được mấy tiếng? Mấy cái tiện nghi là hết 12, 13 tiếng rồi, còn chưa kể xí xô, xí xào, tin tức thời sự quên kể, phải không? Hết 14, 15 tiếng rồi đi làm nữa cái hết rồi. Bây giờ tu được mấy tiếng? Tu được mấy tiếng? Em ra hết trơn. Nãy giờ hỏi ăn này kia mấy chia thì nói lẹ. Tu ngày mấy tiếng?
Tiếng cử là tu ba là.
Có một cô nói ngày tu ba cử mà cử được tiếng rưỡi, vậy là 4 tiếng rưỡi là giỏi rồi. Có ai giống vậy giơ tay coi. Mấy người kia ngày được mấy tiếng? Mấy? Con cô nó có 1 tiếng đồng hồ à. Còn có người nào ít hơn tiếng không? Im ra hết trơn, chắc cũng có kha khá, phải không? Thì như vậy thì lo ăn, lo mặc, lo ngủ, lo hưởng thụ rồi này kia thì rất nhiều. Nhưng mà tu có chút xíu à. Nhưng mà muốn thì được giảng sanh phẩm cao, phải không? Muốn ngon mà làm thì dễ ẹ. Ủa vậy thấy vậy sao đạt được? Phải có nhân quả. Bây giờ mình phải tăng cái giờ tu mà lên, ít nhất cũng như cô hồi nãy được là 4-5 tiếng vậy đó. Thì rồi cộng thêm cái mình tu mót nữa, đi đứng nằm ngồi, nói nín động tịnh, thời gian rảnh có sâu chuỗi đeo ở trong tay, hay rảnh thì móc chuỗi ra là nhiếp tâm niệm Phật. Còn nếu ai mà giỏi nữa đó thì lấy hơi thở làm chuỗi, lấy hơi thở làm chuỗi. Cái Bồ Tát Giác Minh Diệu Hạnh đó, dạy chúng ta đó, lấy hơi thở làm chuỗi, đó là báo vật, đó là cái bảo bối. Hít vào là A-di, thở ra là Đà Phật. Mình đi đến đâu, mình làm việc gì cũng không có ngại cái hơi thở hết. Quý vị làm việc có thở không? Có ai làm bận tới nỗi không thở luôn, giơ tay coi. Thì như vậy mà con Phật tử nó thề, con bận quá à, con không có tu được. Thì Minh Thành nói bận gì? Bận có nghĩ thở không? Dạ không, phải thở cho thầy. Thì Minh Thành nói thở đó là tu đó. Dùng hơi thở đó mà nhiếp tâm, dùng hơi thở đó mà niệm Phật, lòng cái câu danh hiệu Phật vào hơi thở. Thì như vậy đó, lấy cái hơi thở đó làm sâu chuỗi, đó là cái đệ nhất tinh tấn, đó là bậc nhất của khổ hạnh. Giảm bớt những cái tiện nghi vật chất hưởng thụ, rồi dành nhiều thời giờ để tu, thâu nhiếp á, vào ở trong á, cái danh hiệu Phật ở nơi hơi thở đó. Điều thứ bảy là lấy nhất tâm không loạn làm chỗ trở về của tịnh hạnh. Như vậy cái chỗ trở về sau cùng của mình á là nhất tâm không loạn, một lòng không có rối loạn, thuần nhất thanh tịnh. Quý vị thấy nhiều khi mình niệm Phật á, có những giây phút cái tâm của mình nó lặng lẽ, nó thảnh thơi, nó an lạc, mà không có gì ví dụ được hết. Đó là cái trạng thái của cái tâm khinh an thanh tịnh. Dần dần á, mình chuyên nhất là sẽ đi vào tới cái chỗ thuần tịnh, tới chỗ nhất tâm. Cho nên mình tu á, đừng có đặt những cái mục đích thấp, mục đích gần, mà phải đặt cái mục đích tận cùng cứu cánh, là nhất tâm bất loạn mới được. Lấy đó làm cái chỗ trở về của mình. Cái thứ 8 là lấy những điềm lành làm chứng nghiệm giảng sanh. Và cái cuối cùng là chúng ta lấy những cái điềm lành, những cái gọi là thụy tướng khi mà mình sắp lâm chung đó, đó là cái kết quả, đó là cái chứng nghiệm để cho bản thân mình và cũng để cho tất cả những người trong gia đình mình và những Phật tử thấy được cái bằng chứng hùng hồn để người ta phát tâm và tu hành. Quý vị thấy là hiện nay có rất nhiều người niệm Phật mà có được cái kết quả mà quý vị đã xem băng đĩa, hoặc là ngày xưa trong những cái chuyện sử chuyện đó, quý vị nhớ có rất nhiều vị rất là bình dị, không học nhiều, mà do cái tâm tu tha thiết chí thành cũng được kết quả. Như hồi xưa có cái ông thợ rèn, ông thợ rèn này đó, thì ông cũng là cái người lành, người thiện, mà cũng chưa có biết tu. Một hôm có một cái vị thầy đi khất thực ngang nhà, thì ông mời vào, ông mới đem nước, đem bánh cho ông đãi, rồi ông cúng dường. Thì vị thầy này mới là nói chuyện với ông, hỏi ông sao mà không có tu tập. Thì ông nói: thưa thầy, con bận rộn lắm, rồi con làm thợ rèn tối ngày phải đập sắt ở bên lửa nóng, đâu có thời gian. Tới khi mà làm công việc xong vào á, thì cả thân của con là rã rượi, mỏi mệt hết, làm sao có thời giờ tu được. Thì cái vị thầy này mới nói rằng: không cần, ông không cần phải là đến trước bàn Phật vào chùa gì hết á. Ông chỉ là ngay khi mà ông đập sắt đó, thì ngay lúc ông đập một cái là A-di, đập cái thứ hai là Đà Phật, ông thục ông bể đó, thì đó là ông nắm kéo cái A-di, kéo ra A-di, kéo vào Đà Phật, cái gì kéo ra A-di, kéo vào Đà Phật. Rồi cái búa ông đập sắt, đập xuống cái là A-di, đập cái thứ hai là Đà Phật, vậy thôi là tu được à. Ông nói: vậy hả thầy, vậy con làm được à. Từ đó về sau cái thì là ông nhớ cái lời của thầy dạy, thì cứ đập đập có là A Di, đập đập thứ hai là Đà Phật, đập một đập là A Di, đập đập thứ hai là Đà Phật. Thục ông bể cũng vậy, kéo ra A Di, kéo vào Đà Phật, kéo ra A Di, kéo vào Đà Phật như vậy. Rồi tới một hôm nọ, ông từ giả bạn bè, rồi khi mà mọi người đến rồi đó, thì ông nói: bữa nay tôi đi xa, rồi chào hết mọi người. Thì mọi người ta cũng tưởng đâu là ông đi đâu á, nhưng mà trước khi đi thì tôi có một cái món quà để tặng quý vị. Thì lúc đó ông mới đọc lên một bài kệ: công công can can luyện lâu thành gan, thái bình kề cận ta về Tây Phan. Nói xong cái nhắm mắt như vậy giảng sanh. Quý vị thấy công công can can là tiếng gì? Tiếng không đập sắt á, đập xuống cái công công, đập cái can can, luyện lâu thành gan, từ sắt mà luyện trở thành gan. Rồi bây giờ thái bình kề cận ta về Tây Phan, Tây Phan là Tây Phương đó. Thái bình kề cận tức là dẹp loạn hết rồi, dẹp hết giặc rồi. Quý vị biết giặc gì không? Giặc lòng, giặc ở trong lòng ông đã dẹp hết rồi, cho nên nói thái bình kề cận tâm ông được thái rồi. Quý vị được thái bình chưa? Thái bình chưa? Còn